Bây giờ kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 12 của Xương Trắng Trường Sơn, tức Đường Đi Không Đến tập 2, một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Cường mời Năm Cà Dôm và tôi vào lều của Cường. Có lẽ thân lắm nên Cường mới mời Năm Cà Dôm như thế này. Thối thường trên đường đi này, người ta chỉ nhận bạn, tìm bạn khi người ta thấy cần sự giúp đỡ của người bạn ấy. Còn nếu khỏe mạnh thì chẳng tìm làm gì. Còn Cường rất yên ổn nhưng vẫn niềm nở với Năm và biết chắc Năm sẽ xin hoặc nhờ mình một chút chuyện gì mà vẫn mời mọc, vậy là tốt lắm. Cường nấu nước pha trà cho tôi và Năm Cà Dôm uống. Xong Cường lấy một hộp sữa trong ba lô và bảo, tớ sẽ đãi các cậu mỗi người một ly. Ôi được rồi. Tôi nhìn thấy hộp sữa mà tưởng như một bảo vật chưa từng thấy, thế là Cường đem ra đãi chúng tôi. Ở giữa Trường Sơn này mà đãi nhau một cốc sữa, ở Hà Nội có lần tôi mua được sữa, nhưng mang về nhà để đó chớ không dám ăn, mua được hộp sữa cầm đi ngoài hè phố đã thấy hãnh diện vô cùng rồi, để hộp sữa ngự trong nhà, có khách đến trông thấy, mình rất lấy làm tự hào. Còn nói gì bạn gái đến mà mình khui hộp sữa đãi một ly thì còn gì bằng. Hồi mới lên đường, tôi được phát cho một bọc sữa độ 150 hoặc 200 gram gì đó. Thế nhưng khi đến lên xe hơi, tôi lại đánh rơi đi dưới sàn xe và cũng chính mắt chính tôi nhặt được, và tôi hỏi tất cả mọi người xem có ai rớt bọc sữa. Cố nhiên là không ai nhận. Khi lội bộ được 5-7 ngày, người ta mang sữa ra pha uống, tôi cũng moi ba lô ra, chẳng dè bọc sữa đã biến đi đâu mất. Cái bọc sữa kia lại chính là của tôi. Cho nên tôi đành nhịn sữa suốt một tháng rưỡi nay. Nói cho chí tình, có một thằng bạn đã mời tôi một cốc nhạt nhạt, gọi là cho có mùi sữa. Ở Hà Nội trước khi đi, tôi đã tặng cho anh bạn này một bình thủy, giá trị nếu tính ra bằng 1.000 cốc sữa này. Cho mãi tới bây giờ, tôi mới được uống một cốc sữa nữa. Nói cho ngay, bác sĩ Cường cũng pha khá ngọt. Tôi uống sữa pha trong cái nắp ga men, ngon không biết sao mà tả. Tựa hồ như một thứ cao lương mỹ vị của Ngọc Hoàng Thượng Đế dùng. Nói ra thì thành xấu hổ, chứ tôi có thể uống sống hết liền 2-3 hộp một lúc mới đã thèm. Mình là khách, chẳng lẽ lại nói dèm để uống thêm cốc thứ hai? Sự đời không cho phép. Mình làm một cử chỉ chứng tỏ rằng mình muốn uống thêm một cốc nữa. Nhưng trong bụng tôi mong sao Năm Cà Dôm làm xấu để nói một câu thì chắc chắn bác sĩ Cường sẽ pha thêm tức khắc. Nhưng Năm Cà Dôm lại rất nghiêm trang, không đùa, không nói úp mở gì cả, cũng không nhắc đến cục mắm ruốc mà Năm định xin Cường lúc nãy. Uống xong, Năm Cà Dôm đứng dậy từ giã, thôi mình về nhé. Về thật à? Cũng chưa, nhưng đi đâu? Đi dạo bậy một chút coi. Ê, khoan đã, để tớ nói chuyện này một chút. Nói vừa dứt tiếng thì có người gọi đến Cường. Cường hỏi, ê cái gì vậy? Chắc thương binh lại về phải không? Dạ. Thì bảo anh em y tá họ làm đi. Đông quá mà lại nặng, họ không làm được. Cường thở dài, cái kiểu này tôi trốn mất. Năm Cà Dôm lặng im. Cường nói, ở đâu họ không đưa, họ cứ đưa vô đây, làm chưa xong lớp này đã tới lớp khác. Người kia nói, họ toàn bị bom bi. Bom bi là bom gì? Năm Cà Dôm hỏi. Người kia hơi cáo, dạ bom bi là bom bi ạ. Nhưng bom bi là cái con mẹ gì mới được chứ mày Cường? Chật, để thông thả rồi tao sẽ giải thích cho. Nhưng hãy biết trước rằng bị thương bom bi thì mình phải giải phẫu trọc đầu không xong. Cường hất hàm, vô bao nhiêu? Dạ đậu trên 10 người. Anh về đi. Dạ. Rồi Cường ngồi thừ ra. Cường lại thở dài thường thượt, chết còn sướng hơn. Chỉ có ngày nay là mình tưởng được yên ổn, chẳng ngờ rồi cũng bị thế này.
Ê, bác sĩ bắt chó gì đâu hết rồi?
Cường ngồi yên. Cái tụi vô trách nhiệm quá, người ta đứt động mạch máu chảy như suối thế kia mà tìm không ra một thằng khốn nạn đó. Tao gặp tao cho một cái kẹo. Cường vẫn ngồi im. Cái anh bộ đội có vẻ chỉ huy quát lính,
Ê, tụi mày, nổi lửa đốt mẹ cái bệnh xá này đi, xóa sổ mẹ nó đi, không cần thiết cái lũ vô dụng này.
Thấy bọn tôi không nhúc nhích, anh chỉ huy càng tức tối, anh ta sấn vào chòi.
Ê, mấy người biết bác sĩ bệnh xá này ở đâu không?
Năm cà giom giọt miệng đáp.
Trên văn phòng, anh ta đang bào chế siro trên đó, cứ đạp cửa vô là gặp ngay. Đi đường nào?
Đi lộn trở lên, rẽ qua tay phải, nhanh lên, kéo nó đi công việc.
Còn ông là cái gì ở đây?
Dạ, em là văn sĩ ạ.
Văn sĩ à? Làm cái gì mà vô đây?
Dạ, viết văn ạ.
Viết cái gì?
Viết những gương bộ đội chiến đấu anh dũng.
Còn bộ đội bị thương một lúc, 20-30 người có giết không? Bị thương la om trời, nhức ốc nhức xương, anh dũng cái con khỉ.
Rồi anh ta quài quả trở lui. Cường cười khè khè.
Hay lắm.
Sợ à? Năm cà giom hỏi.
Không sợ à?
Sợ thiệt chứ, chẳng phải chơi. Năm cà giom cười. Mày mà lên tiếng lúc nãy, nó dám đá vô đầu mày lắm. Bộ đội bị thương nhiều quá nên nó cáo. Thôi, chấp nhất làm chi?
Tao bị hoài, có nhiều lúc tao trốn mất tiêu,
mày nghĩ coi toàn những vết thương phức tạp. Ngay ở bệnh viện lớn ở Hà Nội chữa còn chưa chắc đã khỏi, vậy mà tao tay không, không có cả một cái nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ, thế mà bảo chữa làm sao? Thế là tôi và Năm Cà Giom đành rút lui, không có ý kiến. Bỗng Năm Cà Giom quay lại.
Ê, Cường!
Gì? Mày có dầu không?
Dầu nhãn à?
Không, dầu nhãn làm gì ở đây? Dầu lửa cơ!
Làm gì?
Đổ hột quẹt, bông khô queo, quẹt lửa không bắt.
Được, tớ sẽ cho. Cậu có cái gì đựng không?
Chớ cậu không có một cái chai dư nào à?
Trời đất, ở đây không có một cái gì dư cả. Tớ muốn tìm một cái chai để làm đèn mà không tìm ra, có đâu mà cho. Vậy làm sao?
Tôi bảo,
chặt ống nứa.
Hay. Năm cà giom cười.
Đi chung cả tháng trời, mới thấy ông văn sĩ có một cái sáng kiến xài được, vậy thì đi chặt giùm đi.
Tôi đi chặt một ống nứa, bằng bắp tay mang vào, Cường trỏ dưới hầm.
Còn trong thùng đó, múc một ít đi.
Bao nhiêu? Mấy cm?
Ê, độ nửa ống cũng được.
Dạ, sướng he. Ông bác sĩ quay he. Dầu lửa ở đây chỉ để dành chế hột quẹt thôi.
Tôi muốn nói, nếu uống hết hộp sữa đi, mình xin luôn cái lon thì hay quá, nhưng tôi không dám.
Bác sĩ Năm Cà Giom cười.
Ê, nói thiệt tình nhé, để tớ giúp cậu một tay giải phẫu số thương binh này, chớ một mình cậu, cậu làm sao xuể.
Thế là hai ông bác sĩ đi đến chỗ đặt thương binh, tôi vốn sợ thấy máu, nên cũng lót tót theo, sau. Trời ơi, tôi ló mắt đi, những thương binh để đây cả một quãng dài, như những cái của nợ bắt mình phải gánh. Băng bó sơ sơ vì không có đủ băng, mỗi người chỉ có một cuộn băng cá nhân, nếu bị thương ở bụng thì chỉ quấn đủ một vòng. Không phải 10 người mà tôi có cảm giác rằng hàng trăm người, máu chảy ngập đất, nhiều người đang tự bịt lấy vết thương ngăn máu chảy. Một người nghiến răng ken két, đôi tròng mắt lộ hẳn ra ngoài, một người cứ thở phì phì, từng cái ngắn gọn, một người ngồi tựa gốc cây thều thào, bố mẹ ơi, chắc phen này con chết. Bố mẹ ơi, phen này con không còn trông thấy mặt bố mẹ nữa. Anh này bị thương ở bả vai, vết thương toát hoác cho nên tôi liếc qua thấy lá phổi phập phìu bên trong như một loại bọt nước màu đỏ. Một người đứt mất một ống chân, cứ quơ quơ tay trong không khí và kêu lên, chân tôi đâu rồi, chân tôi. Mỗi người một kiểu, nhưng cùng đau thương, không có anh nào giống anh nào. Họ có thể sống, có thể chết, nhưng vết thương họ, một thì sẽ trở thành 10, 10 trở thành 100 vì không có thuốc. Bác sĩ Năm Cà Giom trở lui và rỉ tay tôi.
Ê, về về.
Không, cậu nên ở lại giúp Cường, tội nghiệp nó. Năm Cà Giom lắc đầu. Một vết thương có thể giải phẫu mất một buổi, rút lui là hay nhất, làm sao nổi. Rồi không từ giả Cường, Năm Cà Giom trở lui. Vừa đi vừa chạy vụt nhanh như trốn nợ, nhưng không quên mang theo cái ống nứa dầu lửa. Hai đứa đi thật nhanh, nhưng khi vừa lội qua suối thì có người kêu lên.
Ê, cái gì thơm quá?
Tôi giọt miệng đáp.
Dầu lửa hôi rình đây, chớ cái gì mà thơm.
Ê, dầu lửa hả? Dầu lửa hả? Lập tức ba bốn người từ đâu không biết chạy ùa đến, vây chúng tôi,
Một người bạo mồm: "Cho tôi xin chút thấm bông hột quẹt đồng chí." Năm cà dôm gạt phắt: "Dầu đâu mà cho." "Thôi thì cho một chút, chỉ thấm vừa ướt cái ruột ống quẹt mà thôi." "Không được đâu đồng chí." Năm cà dôm từ chối khẳng khái. Ổng có một người cầm lấy mảnh bông vàng quệt vào cái ống nứa dầu của chúng tôi. Chẳng ngờ cái ống nứa dập đầu rỉ ra từ nãy giờ, cho nên họ mới thấy thơm. Năm cà dôm lập tức nhảy vào bụi đốn ngay một cái ống nứa khác, xớt dầu sang rồi ném cái ống nứa dập cho mấy người kia: "Cho mấy đồng chí đó." Tức thì mấy người kia nhặt lấy ngay, đập vỡ toan cái ống nứa ra và lấy bông gòn trong ruột ống quẹt chùi lia lịa hết bên trong đến bên ngoài những thanh nứa ướt dầu lửa. Thật tội nghiệp. Năm cà dôm đoán tôi có thể siêu lòng mà cho đám kia thấm ướt một cái hột quẹt, nên bảo tôi: "Đưa cho tôi cầm cái ống dầu." Rồi đi vụt ra phía trước. Tôi và Năm cà dôm về đến liều thì Năm cà dôm mới kêu lên: "Bỏ mẹ rồi." "Gì vậy? Quên cái gì?" "Mắm ruốc." "Mắm ruốc ở đâu?" "Của thằng Cường, nó hứa cho mình mà." "Hồi nào?" "Thì lúc mình về nó bảo có chuyện ấy gì đấy." "Nhưng sao cậu chắc nó cho mình mắm ruốc?" "Chắc thế, vì nó là trưởng bệnh xá này mà. Chẳng lẽ nó chẳng cho mình được một cục mắm ruốc?" "Y trưởng thì trưởng, đến chừng không có cũng không có như thường." Về đến liều thì thấy trong liều của Thu có hai người con gái nằm trên võng của Thu. Tôi nhận ra là Ngân, khách của Thu. Ngân quen với Thu à, tôi tự hỏi thầm. Và lòng tôi thấy hơi xao xuyến. Tôi đã gặp Ngân trên kho gạo. Tôi còn đang lúng túng thì Thu đã gọi: "Anh ơi, sang đây có người muốn gặp anh đấy." Tôi càng bối rối nhưng lại thấy chút gì phấn chấn trong người. Năm cà dôm đang đổ hết gói thuốc ra đất, đang chọn một cái lọ để trút dầu vào cho chắc. Năm cà dôm không nhìn tôi mà nói: "Ê, thì đi sang đi, người ta mê văn của cậu chứ gì nữa." "Ê, bày chuyện nữa đa, để rồi xem, tớ bóng mạch không đúng, tớ sẽ đền. Thôi đi đi, e lệ cái gì, kẻo người ta chờ, hí hí. Hôm khi gặp cô nàng ở kho gạo là tớ bắt nhãn thấy rõ rồi mà. Ê, đi đi." Tôi bước đi trong tiếng dục của Năm cà dôm. Giá không có Thu ở đấy thì tôi chẳng ngại ngùng gì, mà giá tôi không mất tự nhiên đối với nàng tóc xoăn thì tôi cũng không lo chi. Đằng này thì tôi có xúc động về cái gương mặt khả ái kia, và ác nghiệt hơn nữa, Thu đã đoán biết sự xúc động đó của tôi đối với nàng. Phái nữ giỏi thiệt, nhìn Ngân mà Thu đoán ra tất cả và chẳng sai mãi mai. Tôi chào Ngân và hỏi: "Cô ở đâu tới, quen với tôi à?" "Quen chứ sao không quen." Thu vui vẻ hỏi hất, nói hất cho Ngân. Ngân nghe tiếng anh lâu lắm, muốn gặp anh mà không biết anh ở đâu. Chẳng ngờ vừa đi lãnh gạo, Ngân được một người bạn chỉ anh cho Ngân. Tôi đã lúng túng, càng lúng túng thêm. Thu nói tiếp: "Em đưa quyển sách của anh cho Ngân mượn đọc từ nãy giờ trong lúc Ngân chờ anh." Ngân đang ngồi trên võng cùng với Thu, cúi xuống đọc quyển sách của tôi đặt giữa hai đùi nàng. Những ngón tay thon nhỏ đang đỡ quyển sách hoặc đang nằm im trên trang sách. Nghe Thu giới thiệu nàng với tôi, Ngân vẫn đọc, thỉnh thoảng ngước lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống đọc. Tôi cảm thấy quyển sách đã biến thành trái tim tôi và đang nằm gọn trong tay nàng. Cho nên mỗi khi nàng dở một trang sách thì tim tôi cũng rung động theo. Chào ôi, những ngón tay hay những thỏi ngà, những ngón tay mà tôi bắt gặp lúc di chuyển vào đây khi chúng nắm giữ nhánh tre để nó khỏi bật vào mặt tôi đang từ phía sau đi tới. Không hiểu sao tôi lại mến cái cử chỉ văn minh đó, một cái cử chỉ văn minh giữa một vùng man dã. Thu cười, làm tôi khẽ giật mình. Thu nói và vỗ vai Ngân: "Tác giả đấy, nói chuyện tìm hiểu tác giả rồi hãy đọc chuyện mới hay." Ngân quay sang nhìn Thu, mặt đỏ ra, tỏ vẻ bất mãn một cách hài lòng về hai tiếng tìm hiểu của Thu cố ý dùng vừa rồi. Ngân chẳng nói gì, cứ ngồi đọc mãi hết trang này đến trang khác. Chốc chốc, những ngón tay lại khẽ dở trang trọng vào trang giấy và tờ giấy chỉ khua một tiếng rất khẽ mà tôi đã cảm thấy hơn là nghe thấy. "Thôi chào hai cô nhé." Tôi đứng dậy và nói: "Anh về à?" "Ờ, về lo công việc." "Ở chơi, Ngân muốn nói chuyện với anh mà, Ngân cũng muốn viết văn đấy." "Ôi, thôi để khi khác đi." rồi tôi đi ngay. Tôi cảm thấy nếu ngồi đó càng lâu thì càng lộ rõ chân tướng của mình cho Thu nhìn. Năm cà dôm không nhìn tôi, vẫn hư hái với mấy cái lọ dầu lửa con. Năm nói, ê, cô ấy đẹp nhỉ. Thôi đi, nhỉ với chả nhé. Kỹ sư nông lâm phải không? Ai bảo? Thì chính cậu nói với tớ mà. Không rõ đâu, chối mãi, tớ thề mà. Liếm mũi coi có đụng không mà thề. Chập sau, Ngân sang liều tôi. Ngân nói, cho em mượn quyển sách này. Năm cà dôm giọt miệng, tặng luôn cho cô đó. Ý, sao lạm quyền vậy? Thì trước sau gì cậu cũng tặng mà, đùa hoài chá nói, để rồi xem. Ngân nói, em chẳng dám mong được tác giả tặng sách đâu, chỉ mong được mượn đọc thôi. Cái gì chứ cái đó thì tôi nghĩ rằng tôi không phải là chuyện khó gì cho lắm. Cô có quyền lấy luôn, làm của cũng được. Bởi vì theo tôi biết, dù người ta có ăn cắp sách thì cũng chẳng tội lệ gì. Năm cà dôm bảo, ê cô ngồi chơi đi, coi chỗ nào ngồi được thì ngồi. Này cô là kỹ sư nông lâm hả? Dạ. Học trò của ông cổ phải không? Anh biết ông ta à? Biết chứ, ổng là người Sóc Trăng mà. Ngân hỏi, sao anh biết rõ vậy? Tôi có thằng bạn tên Bình là bác sĩ thú y học trò của ổng, và một ông chú cũng học trò của ổng. Năm cà dôm lắc đầu, kẹt lắm cô kỹ sư ơi. Dần năm bộ mình ra ngoài đó, không có chỗ ngồi đã đành, chỗ đứng cũng không có luôn. Thế hả? Còn làm bộ không biết nữa, nè tôi hỏi cô, chớ cô về Nam là để giải phóng hay gì bất mãn? Anh hãy tự hỏi anh đi. Tôi à, miền Nam đâu có cần mình giải phóng. Mình lê cái thân còm về đến nơi là để chờ người ta nuôi bố cô, chớ đâu còn sức để mà giải phóng ai. Nhưng mà cô định vào Nam để dạy ông bà nông dân cấy lúa chắc. Em chưa biết sao, nhưng đi thì đi, về tới trong đó rồi hãy hay. Ai nghe mà dạy, giống lúa miền Bắc không cấy được ở miền Nam, cũng như người miền Nam ra Bắc khó sống lắm, người cũng vậy, mà cây cỏ cũng vậy. Năm cà dôm cười hắc hắc, thích thú. Tôi bảo, ông bác sĩ cà dôm này nói leo qua lĩnh vực chuyên môn của cuộc kỹ sư nông lâm rồi đó. Năm cà dôm vẫn thẳng nhiên tiếp. Còn nữa, ví dụ như cây so đũa trong mình, không biết ai trong Nam đem hột giống ra phân phát cho các công trường còn quý hơn một nhân sâm, vậy mà vẫn không lãnh về trồng, cao lên tới trời, có bông mà không đậu trái gì hết. Đó, cô bạn kỹ sư nông lâm, có phải chúng mình là so đũa kia không? Tôi trừng mắt, nhìn năm cà dôm, ê, tốt lại nha. Thì mình nói ba nhăn nhãn chơi, ai nghe không nghe thời thôi. Thôi sao được, cây vú sữa là tượng trưng cho cái gì biết không? Không biết. Nữ kỹ sư nông lâm cười, hê, ảnh nói đúng chứ, cây nào đất nấy, người nào xứ nấy mà. Nó, tôi có người ủng hộ rồi, mai mốt có đi ngang qua đây, cô ghé nhà tôi uống trà hoa nhài chơi cô kỹ sư he. Ngân từ giả ra về, năm cà do nguýt tôi và lén lén trỏ Thu, tôi xịt bảo im. Khà khà, Thu nói giọng sang, cô kỹ sư đẹp quá anh Năm nhỉ? Ừ, đẹp quá.
Thế cho nên mấy anh mới chủ trương ta về ta tắm ao ta phải không?
Ê, đâu phải.
Chứ sao, ao người mà mát mẻ thì ta cũng cứ tắm. Anh nói như thế chứ?
Thì đó, có phải tôi nói đúng không? Bằng chứng hiển nhiên đang ngồi ở đây một đống đây này, ông có về tắm ao ta đâu.
Các anh thì ghê gớm lắm, nói thế nào nghe cũng xui.
Tôi biết Thu hờn trong bụng rồi, nhưng Thu không nói ra. Đàn bà con gái trong vấn đề tình cảm, khi sổ sàng thì sổ sàng không ai bằng, nhưng khi tế nhị thì cũng rất tế nhị. Tôi không biết cách nào để đính chính khéo rằng tôi không chỉ yêu nàng thôi, mặc dù sự đính chính đó là giả dối, nhưng dù sao, sự nịnh hót đó cũng vuốt ve được lòng tự ái của Thu. Đêm xuống, tôi nằm trăn trở mãi, có ý không ngủ để chứng tỏ với Thu rằng tôi đang suy nghĩ, đau khổ vì Thu, chắc nàng hài lòng lắm. Lúc chiều, cơm xoàn quá, không cải thiện được món gì, thành thử hơi xót ruột, tôi gợi ý với Thu.
Ta nấu chè ăn đi Thu.
Anh Năm ơi! Thu gọi. Hùng Đường nấu chè ăn đi.
Năm không đáp, tôi biết là Năm không muốn tham gia.
Tôi còn ít đường đây, ăn phức cho rồi, trước sau gì cũng ăn.
Nói vậy rồi tôi lục cái túi lấy gói đường còn chừng nửa nắm tay. 500 gram đường đi hơn tháng nay còn từng ấy. Tôi đôi lúc cố ý quên nó đi để giữ được nó lâu dài trong ba lô. Nhưng đêm nay tôi thấy cần cho mình thêm một ít nhiệt lượng như mới cần thêm xăng nhớt. Tôi hăng hái nhóm bếp, còn Thu thì soạn đồ nấu. Tiếng củi cháy lắc rắc, tiếng thở của hai đứa hòa nhau, không khí trong lều ấm áp lạ thường. Thu nhìn lửa với đôi mắt buồn rời rợi. Tôi chỉ biết có tôi mới làm cho Thu vui thôi. Tôi hỏi, em nghĩ gì? Em nghĩ rất nhiều thứ, nhưng không nghĩ gì cả. Nghĩa là sao? Nghĩa là rốt cuộc rồi mình vẫn nằm trong cái túi gió, túi mưa này, nghĩ cho mấy rồi cũng không làm gì được. Em hay nghĩ vớ vẩn, chứ anh nghĩ cụ thể à. Đúng, anh mở mắt ra là nghĩ tới ăn uống, 10 ngày như một. Nhưng vẫn là chuyện vớ vẩn, vì anh không giải quyết được gì cả. Tôi thấy từ mấy hôm qua, tôi đối với Thu hơi nhạt nhẽo hơn trước. Bây giờ ngồi bên cạnh nàng, trong cái không khí này tôi mới tự phát hiện ra điều đó, bởi vì trước kia khi tôi ngồi gần nàng, tôi hơi phập phồng, run run, cử chỉ không tự nhiên. Trước kia, tôi trông thấy tóc nàng đẹp, môi nàng xinh, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng những điều đó chẳng bao lâu nay đã trở thành ký ức. Có lẽ vì Ngân xuất hiện chăng? Không, hoàn toàn như vậy. Đối với Ngân, sự xúc động của tôi cũng thường. Tôi biết Ngân có vẻ đẹp riêng. Có thể Ngân đang mở cửa qua cái lối cỏ ướt sương cho tôi bước vào, nhưng tôi cũng không thiết, tôi không sao thấy rạo rực. Tôi không mơ ước nồng cháy như trước kia. Đối với Thu, không phải tôi bớt yêu nàng, vì tôi đã đạt được cái gì rất cụ thể mà nàng đã mất cho tôi. Bây giờ ngồi viết những dòng này, tôi mới nhìn rõ lại tình cảm của tôi trong những ngày ấy. Cái gì cũng do sức khỏe mà nên, mà ra cả. Không có sức khỏe thì còn mong làm gì? Trong lúc mình cần sức dai bền của một lực sĩ, thì mình lại như con bún thiêu, thì đầu óc mình còn chứa đựng làm sao nổi một giấc mơ. Tôi bảo Thu, anh bỏ đường vào đi, gạo nở rồi. Bỏ hết nhé, tùy anh, cho nó ngọt. Tôi thấy trong mắt Thu cả một nỗi u buồn. Có lẽ Thu cũng như tôi, nàng đang hơ lửa đây. Lửa là bếp lửa kia, lửa là tôi. Tôi cố bốc thành lửa, nhưng vẫn không thấy nóng. Sống mắt nàng long lanh gợi cảm vô cùng, nhưng nay thì mờ hẳn. Những câu nói của tôi và Thu không đối đáp nhau nữa, không cười chặt chẽ nữa, nó chỉ va chạm nhau vừa phải để cho khỏi tẻ nhạt. Những cử chỉ của hai đứa không còn đượm tình nồng thắm của nhau, mà nó mang tính chất xã giao. Tôi nhớ lúc vượt con đường, lấy suối làm đường bộ, đêm đó mưa dầm, tôi mắc võng cho Thu nằm, đánh gió cho Thu. Đôi chân Thu hiện lên trước mắt tôi trong ánh hoàng hôn, giữa cơn mưa và sau một cơn bơi lội ầm ì dưới nước, thế là lửa trong người tôi vẫn bốc. Còn bây giờ, tôi với Thu ngồi ăn chè nhạt nhạt, nói ít, húp chậm rãi, muốn cho chóng xong để về nghỉ ngơi. Nhưng khi ăn bát chè xong, tôi lại có ý định khác, tôi không nói gì hết, cứ lên võng của Thu nằm bừa. Thu cũng không nói gì hết. Hai đứa cứ giữ yên lặng ấy, thi gan nhau xem đứa nào làm thinh được lâu hơn. Kẻ thua trận là tôi, thấy lạnh nhạt quá tôi không chịu được. Vả lại tôi đang bày cảnh để gây sự, tôi nói, anh bị con ve cắn ở sau gáy đây em. Ý, anh chỉ bịa, thiệt mà. Anh đóng kịch tài lắm. Thu nói vậy nhưng vẫn bước lại gần võng, Thu hơi rụt rè đề phòng. Bước lại đầu võng, mò ba lô, tôi biết là Thu đang tìm cái đèn pin. Tôi bảo, không cần đèn, em sờ vào là bắt được nó ngay. Thu vẫn rút chiếc đèn pin và tra pin vào. Xin mở ngoặc, pin gói để bên ngoài vì sợ để sẵn trong đèn, điện sẽ thoát đi hết. Xin đóng ngoặc. Thu vừa bước tới là tôi đã ôm ngoặc lấy đôi chân Thu và dìu Thu ngã lên võng. Thu kêu khẽ, ê, đứt dây. Không sao đâu. Ơ kìa, anh không thấy cô gì ở trạm. Chặt đã bảo, anh xem rồi mà, đứt dây thì chết. Thu không còn nói được nữa, vì những thủ đoạn vừa êm dịu, vừa thô bạo của chàng. Nàng như con nai vàng ngơ ngác,
biết sắp sao bẫy mà vẫn cứ bước vào. Tôi khẽ nắm mấy ngón chân nàng rồi lủi thủi trở về võng, sương khuya lộp độp điểm trên nóc tăng ni lông. Tôi không sao ngủ được, trong một cái không khí ma thiên nước độc mà đặc biệt như đêm nay của tôi thì bắt biết bao nhiêu điều gợi lên trong tâm trí. Tôi bắt đầu sợ những sự mơ ước về tình yêu, tôi thấy sự có mặt của đàn bà trong cuộc sống của tôi không hẳn như vậy, nhưng nó có một sự xuống thấp của nhiệt tình. Tôi không còn thích Thu nũng nịu, không hăng hái mắc võng treo tăng cho Thu, không thích trêu chọc Thu, cũng không thích đáp lại với tất cả mọi cái ga lăng mỗi khi nàng đùa duyên với mình. Nhưng Thu thì ngược lại, nàng vẫn vui vẻ, đẹp và hay đùa. Sức khỏe nàng có sút đi, nhưng không đến nỗi bi thảm như tôi. Sau mấy cơn sốt mà mấy quý ông giao liên ở trạm trước đã đoán rằng tôi sẽ chết, tôi chỉ còn lại một lực lượng tổng trừ bị, quá gầy gò. Đi rừng thì đàn bà khỏe hơn đàn ông, người ta nói thế như một câu tổng kết, không biết có đúng không, nhưng theo tôi thấy thì tất cả đàn bà con gái mà tôi gặp trên đường này đều có mang đồ giúp cho bọn đàn ông hoặc nấu cơm, nấu cháo cho đàn ông. Thu không sốt, chỉ đau chân, bây giờ ăn cũng khỏe, đi cũng khỏe, có lẽ cơ thể nàng đã vượt được sự thử thách rồi chăng. Tôi nom thấy nàng hơi béo ra, tuy nhiên dù không được tốt, nhưng nàng rắn rỏi và gân guốc hơn. Tôi lại nhớ lời của bác sĩ Nam Cà Dông mà sợ, coi chừng lại có con nít khóc oe oe trên con đường này. Tôi suy nghĩ đủ thứ trên đời, chuyện gì cũng có dính một tí đến Thu. Tôi trỗi dậy, lại muốn sang Thu một lần nữa, thì Thu đã lên tiếng. Thu ho húng hắng, Thu biết tôi còn thức. Tôi đứng dậy quờ chân mang dép. Thu chưa ngủ, Thu biết tôi sang, nhưng vẫn nằm im. Khi tôi vừa tiến đến võng, thì Thu đã ngồi bật dậy và bước xuống đất. Thu bước lại bếp lửa, cời than, những hòn than nằm dưới tro ánh lên, ngon lành như những viên kẹo. Hai đứa ngồi bên nhau, không nói gì. Ngoài trời tối om như mực, tàu tuôn chảy khắp không gian. Tôi biết tình cảm giữa hai đứa đang ở một bước ngoặt. Tôi cảm thấy Thu sắp nói ra một điều gì quan trọng. Quả thật, Thu hất mái tóc ra sau như một cử chỉ quả quyết rồi nói, anh à. Gì em? Thu nói suông mạch lạc như đã sắp sẵn từ lâu. Em định nói với anh từ lâu tâm tình của em. Em cảm thấy em có tội rất nhiều, anh ạ. Đó là tâm sự sâu kín của em. Em đã có người yêu, đã hứa hôn. Cả trường và bạn bè ở Hà Nội đều biết. Chính vì thế mà em vừa xung phong, vừa được chọn đi Nam. Hai điều đó phối hợp lại thành ra cái chuyến đi phiêu lưu này của em. Em nói rành rẽ như thế, bởi vì nếu em chỉ xung phong mà không nằm trong danh sách chọn lựa, em cũng không được đi. Ngược lại, có những kẻ được chọn lựa mà không chịu đi, đập bệnh để xin ở lại. Riêng đối với em thì được cả hai, mỗi bên một nửa. Nhưng khi đi một quãng thì em thấy không muốn đi nữa, và đi thêm một quãng nữa thì sự không muốn đó gia tăng gấp bội. Nhưng phân tích cho kỹ thì em không muốn đi là vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất là như em vẫn thường nói với anh, nghĩa là cực quá, phung phí sức lực vô ích, và em đau chân, dù đến nơi em cũng không làm nên trò trống gì. Lý do thứ hai là em thấy tình cảm của em đối với anh ấy đổi thay một cách lạ kỳ, giống y như chuyện phiêu lưu của một nhân vật thần thoại đi vào với người yêu, nhưng trên đường đi mình lại yêu một người khác. Người khác đó là ai, anh biết rồi. Nếu em không đi với anh thì chắc chắn không có cái người khác đó xen vô cuộc đời của em. Tuy rằng em vừa nói với anh rằng em có tội với anh ấy, nhưng nghĩ cho cùng, em không có tội. Vì công bình mà nói, em không yêu anh ấy. Sau này, nếu có dịp em sẽ nói với ảnh về điều này. Nhưng dù sao thì em cũng đã có lời hứa với người ta. Em có hứa thật à? Có. Tại sao? Em cũng không biết tại sao. Tại sao không biết? Chưa ai hỏi em như anh. Thì bây giờ anh hỏi. Vì thế em mới đáp là em không biết tại sao. Tôi vừa thấy tức tối, vừa tự ái, vừa ghen hờn, vừa đau khổ. Giá đừng yêu, Dạ, Thu đừng nói. Dạ, Thu đừng nói vĩnh biệt từ nay. Tôi biết Thu có người yêu, đã đi trước trong năm. Nhưng đi bên cạnh Thu, tôi không hề nhớ tới chuyện đó. Cũng như tôi đã quên khuấy đi rằng, tôi từ giã người yêu của tôi đã rẽ xuống khu năm. Biết làm sao bây giờ? Tình yêu là một thứ thử thách không mời mà đến, hoặc ngược lại, mời mà không đến. Khi nó đến thì nó đến, không ai cản được. Tôi và Thu sống cực nhọc với nhau trên con đường này, nhưng không buông thả tình cảm, mà ngược lại rất dè sẻn, hà tiện và thận trọng, như đứa bé nhận được tấm giấy thấm mới tinh thơm phức của mẹ mua cho. Nó dự định sẽ thấm khô những dòng chữ nắng nót của nó, để nó nhìn lại trong giấy thấm mà thích thú về những dòng chữ ấy. Nhưng trái ngược lại với ý muốn của nó, những dấu chấm mực trên mặt giấy thấm không làm cho nó vui. Tôi lẫn Thu, hai đứa học trò thơ ngây, đã đổ vấy mực ra cả tấm giấy thấm rồi, loang lổ lốm đốm, đốm to đốm nhỏ thành những hình hài kỳ quái, bất thường. Yêu là một thứ bệnh, không thể được miễn về sau, cũng không có tiêm chủng ngừa được. Thật tình, cái gì mình sợ nhất lại thường xuyên xảy đến. Trong tình yêu càng như thế, càng chào đón kín đáo, lại càng sơ hở, càng lẩn tránh, nó càng đeo đuổi. Tôi nói, được rồi, anh sẽ làm theo lời em muốn gì cũng được. Bấy nhiêu tình cảm em cho anh đã đủ lắm rồi. Tất cả tình tạ cảm của người ta cho anh trong suốt từ xưa đến nay gộp lại cũng chỉ nhiều bằng của một mình em trong mấy ngày qua. Nếu em nói em có tội với người ta thì anh cũng không thể vô tội được. Nhưng tự trong thâm tâm của mình thì chính mình cho phép mình làm những điều mà mình cho rằng có tội ấy, và cũng tại chính mình là tự mình bôi mặt để lên giọng quan tòa. Giết hay tha cũng đều có lý. Thu ngồi im. Tôi liếc nhìn Thu, nàng đau khổ thật sự. Tôi biết nàng sống rất nặng về nội tâm. Nàng không phải là con người, người con gái tầm thường. Nàng rất kiêu kỳ và ngược lại rất ngoan ngoãn. Tôi đợi nàng nói thêm. Tôi sẵn sàng làm theo những lời của nàng một cách tự nguyện. Vì lòng tự ái, tôi muốn xóa tan, đập nát những tình cảm của hai đứa ngay trước mặt nàng. Nên những tình cảm đó là những mảnh thủy tinh để cho nàng, chính nàng nghe thấy những tiếng tan vỡ vang động trên mặt đất và trong lòng nàng. Thu nói tiếp, em biết anh yêu em, như một kẻ đi trên sa mạc bất thần, gặp một con suối nhỏ, anh uống thỏa thê, rồi anh lại đi. Và anh không bao giờ quên con suối ấy. Tôi tiếp ngay, tình yêu không thể nào là cuộc sống bình thường được, em nên nhớ rằng, em nói vừa rất đúng, nhưng hãy còn thiếu sót. Nên em làm con suối nhỏ, giải được cơn khát cho anh giữa sa mạc hơn là làm một cái biển mênh mông trong lúc anh đang dầm mưa. Tình yêu là cái gì hiếm hoi, đắt giá và độc nhất. Em thử tự hiểu xem, em nên là con suối hay là cái biển kia đối với anh. Có thể em chia tay với anh ngay bây giờ, nhưng em sẽ còn yêu anh mãi mãi, em ạ. Vì thế, anh là một cốc rượu hồng hồng tươi, làm em say em nhớ mãi hương vị trận say đó, hơn là em uống hằng vải nước mà vẫn còn giữ lấy một hương vị, chẳng giữ lấy một hương vị gì. Anh cho rằng chúng mình cứ chia tay nhau ngay bây giờ, anh thì quay lại với Phương, còn em thì cứ nhắm anh bạn của em làm đích, ai về tổ nấy. Tôi cười, tôi reo lên rất hồn nhiên. Thế mà hay, thế mà hay. Thu lặng ngắt người ra, ánh lửa không làm hồng nổi đôi má nàng. Có lẽ nàng tưởng rằng khi nàng thốt ra thì tôi sẽ phản đối, và tôi càng vồ vập tha thiết yêu nàng. Chẳng ngờ sự phản ứng của tôi rất xuôi chèo mát mái theo nàng. Nàng nói, lúc nào anh cũng trêu tức em và làm khổ em. Ơ kìa, em có nói có thật lòng em không? Em cảm thấy như thế. Ồ hay, em đang ngồi thật trên mặt đất thì những điều em nói ra phải là thật sự chứ, không thể cảm thấy được. Anh làm cho em đau khổ hay ngược lại, ai đã bảo chia tay trước? Em ạ, trường sơn gian khổ ghê gốc, đầy đỉnh dốc, đầy hố sâu, ta đã đi trên dốc, bên miệng hố, dẫm lên gai gốc, thì không thử thách nào ta không vượt nổi, tuy có đau thương nhưng có thấm gì? Tôi thấy tôi nói lan man, bâng quơ, và trong thâm tâm tôi cũng thấy đau khi chấp nhận sự chia tay, dù là hợp lý. Tôi nói, Anh biết em là người con gái đầy trí tuệ. Cả trong những giây phút sôi nổi nhất, em vẫn giữ phần lớn trí tuệ, còn trái tim thì chỉ giữ một phần. Thu gạt ngang. À, anh nhầm, anh là đàn ông, anh không thể hiểu. Anh nói như thế là không đúng. Bao giờ anh có vợ, vợ anh sẽ giải thích cho anh điều đó. Anh sẽ nhận chân lại lời nói của em hôm nay. Chính em đã bỏ mất hết trí tuệ của em. Rồi nàng gục đầu xuống, nức nở. Bỏ mạng rồi, cuộc đấu khẩu đấu trí, đấu tính cuối cùng đã làm cho tôi mang nợ. Nàng khóc là tại vì tôi. Thu, tôi lai vai nàng và gọi. Nhưng nàng đã biến thành một giọt nước mắt khổng lồ, tan ra và thấm ướt cả tâm hồn tôi, làm mềm yếu cả nghị lực tôi. Tôi thấy khổ tâm và hối hận. Tôi ôm nàng, khuân nàng đặt lên võng như ẵm một đứa trẻ con. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 12 của Xương Trắng Trường Sơn đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.